Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Tại đây, họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây là lời mở đầu của tác giả. Ngay từ lúc bắt đầu viết quyển Đời sống Jesus Christ với hình thức rút ngắn, tôi đã nuôi ước vọng sau này sẽ mô tả đầy đủ chi tiết hơn về những bước đường cuối cùng của đời sống cứu Chúa chúng ta trên đất này. Và tuy những học biết mới lạ đã khiến tôi cảm thấy sâu xa rằng tôi không đủ khả năng vẽ lại những bức tranh ấy hoàn toàn chính xác được. Dầu vậy, đề tài ấy vẫn không ngừng quyến rũ tôi. Thật ra, hơi khó mà xác định được giới hạn nỗi thống khổ của Chúa chúng ta. Rumanche đã bắt đầu với hành trình khải hoàn vào Jerusalem, còn tác giả Toller với sự rửa chân trước bữa ăn cuối cùng, và tác giả Rambach thì với Gethsemane và hầu hết đã kết thúc với sự chết và chôn. Thế nhưng Rim, một tác giả là người cuối cùng viết về đề tài này, lại muốn kéo dài sự thống khổ mãi đến hôm cuối cùng của 40 ngày sau khi Chúa sống lại. Hiểu chữ thống khổ thêm một nghĩa chính xác hơn, tôi muốn khởi đầu từ lúc Chúa chúng ta bị tước mất tự do và rơi vào tay quân thù và kết thúc bằng sự chôn Ngài. Dĩ nhiên, những hình ảnh buổi tối hôm ngày trước Chúa bị bắt cũng đã tiềm tàng cùng một vẻ cao cả như thế, và chính tôi cũng thích nhắc lại hình ảnh Đấng Christ giữa bạn hữu Ngài, cũng như tôi hiện đang viết về Ngài giữa kẻ thù đây. Nhưng nếu thế, thì phải cần ít nhất một quyển sách dày bằng cỡ này mới đủ. Còn với khuôn khổ của quyển sách này, dĩ nhiên tôi không thể nào bao quát cùng một lúc cả hai đề tài được. Tôi đã đặt phụ đề cho cuốn sách này là một lịch sử bồi linh, bởi lẽ đề tài này đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu với cả tâm hồn lẫn trí óc. Nhưng không phải vì cớ đó mà tôi dùng lối văn khoa trương và tra hỏi thường tình trong những tác phẩm bồi linh đâu. Thú thật, đối với tôi, ngay cả những sách nổi tiếng nhất viết về sự thương khó cũng rất là vô vị vì tác giả đã dùng, có thể nói là quá nhiều tán thán từ, than ôi hay là thương thay chẳng hạn. Dĩ nhiên, để bồi bổ tâm linh không nhất thiết phải dùng những chữ như thế. Thật ra, những bức tranh thương khó cần phải khuấy động tận đáy lòng, và cách hay nhất để đạt mục đích ấy không phải do người kể chuyện phơi bày những xúc cảm riêng của mình, nhưng là theo như kiểu mẫu tường thuật tuyệt diệu qua các sách tin lành do cách trình bày trung thành những sự kiện. Glasgow, năm 1894, James M. Stalker. Bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe chương 1, Chúa Giêsu bị bắt. Để nghiên cứu quãng đời cuối cùng của cứu Chúa, chúng ta hãy quay về lúc Ngài rơi vào tay các giới chức đại diện công lý tại cửa vườn Gethsemane đêm nọ. Lúc ấy, phía đông Jerusalem, mặt đất nghiêng thoai thoải về lòng suối Kết-rôn. và bên kia bờ sừng sững ngọn đồi Olive. Hai bên sườn đồi là những khu vườn hoặc đất trồng cây ăn trái của dân trong thành, và vườn Gethsemane chính là một trong số đó. Không có một bằng cớ nào chắc chắn chứng tỏ chính chỗ chân đồi này là nơi xảy ra tấn kịch, hoặc chính tại sáu gốc cây Olive cổ thụ thuộc vùng này là nơi cứu Chúa thường nghỉ ngơi, nhưng chắc chắn cảnh tượng đã xảy ra không xa đó bao nhiêu. Và ngày nay, khi đến nơi này, vẫn gợi lại trong ta cái tinh thần đạo đức của cứu Chúa. Cơn hấp hối tại vườn Gethsemane vừa qua, thì theo Thánh Matthew, này, Giuđa là một người trong 12 sứ đồ đến với bọn đông người. Họ đã theo cửa đông mà vào thành và đang tiến về phía vườn. Vì là đêm trăng rằm, cho nên người ta có thể thấy rõ ràng một khối đen đang di động trên quãng đường dẫn vào vườn. Không phải chỉ có hai hoặc ba nhân viên công lý đến bắt Chúa Giêsu, nhưng là cả một bọn đông người, và dù đông nhưng không có nghĩa là hỗn loạn. Chính các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã ra lệnh mở cuộc lùng bắt này, và vì thế bọn đầy tớ của họ là những người coi sóc đền thờ thuộc dòng Lê-vi đang dẫn đầu. Tuy nhiên, vì ít ra Chúa Giêsu cũng có đến 11 môn đệ dũng cảm, có thể hô hào được vô số thành viên theo Ngài trên đường từ đó vào thành. Cho nên, chúng ta không lạ gì khi thấy bọn thù địch đã xin chính quyền La Mã cho một toán lính, lúc ấy đang đóng tại đồn Antonia, để canh gác đền thờ nhân lễ vượt qua, sẵn sàng tiếp tay trong trường hợp khẩn cấp. Và thật ra, đã có vài nhân viên công hội tháp tùng rồi, vì nóng lòng muốn thực hiện mưu định, đến nỗi sợ người khác làm hỏng kế hoạch chăng. Cả lực lượng hỗn hợp ấy cầm gươm và gậy. Có lẽ lính La Mã cầm gươm, còn đám người giữ đền thờ thì cầm gậy. Lại kèm theo đèn đuốc nữa, chắc hẳn để dự phòng lùng bắt Chúa Giêsu và môn đệ Ngài trong trường hợp Ngài lẩn trốn. Thật là một lực lượng đáng sợ, vì họ đã cương quyết tăng mức bảo đảm thành công lên gấp đôi. Cảnh 1. Tên đầu đàn dĩ nhiên là Giuđa. Lát nữa, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cá tính và bản chất tội trạng của ông ta. Nhưng điều cần nói ở đây là chúng ta nhận thấy tội ác của Giuđa nặng dần theo từng giai đoạn người thi hành ý định của mình. Giuđa đã làm ô uế lễ vượt qua. Châm ngôn có câu, Ngài lành làm việc thiện. Nhưng nếu làm việc ác trong ngày thánh thì thật là nguy hại. Lễ vượt qua là mùa thiêng liêng nhất trong năm, và chính buổi tối hôm ấy lại là ngày thiêng liêng nhất của tuần lễ vượt qua. Hành động đó cũng giống như tội phạm thượng của một phần tử giáo hội trong đêm đại lễ Giáng sinh vậy. Giuđa đã đột nhập vào nơi thờ phượng tôn nghiêm của thầy mình. Gethsemane chính là nơi Chúa Giêsu yêu thích. Ông đã từng sống với Ngài tại đó và thừa biết Ngài lui tới nơi này với mục đích gì rồi. Tuy nhiên, niềm kính cẩn nơi chốn cầu nguyện thiêng liêng vẫn không đủ ngăn cản Giuđa, trái lại, hắn còn cố tâm lợi dụng thói quen của thầy mình. Do vậy, hành động phạm thượng tột bậc mà nhân loại sẽ đời đời kết án Giuđa, ấy là dấu hiệu ông đã dùng để chỉ thầy mình cho quân thù Ngài. Vì không thuộc đoàn người sau cùng, nên có lẽ Giuđa đã đi đầu, vội nhào tới trước mặt Chúa Giêsu như để báo nguy và chia buồn với Ngài, bá lấy cổ Ngài thì thầm, chào thầy, chào thầy. Và không những chỉ hôn Ngài mà theo từ ngữ còn có nghĩa là hôn nhiều lần và nhiệt thành nữa. Hễ chừng nào tình yêu chân thật và trong sạch còn tồn tại trên đời này thì mọi người sẽ còn thù oán và khinh miệt hành động của Giuđa chừng ấy. Thật, đó là một nghĩa cử phản lại lòng nhân ái và con tim nhân loại. Nhưng chắc hẳn cũng không ai ghê tởm cử chỉ ấy cho bằng Chúa Giêsu. Ngay đêm đó và ngày hôm sau, mặt Ngài cũng bị xấu xí đi rất nhiều. Nào là bị rạch mặt máu me lai láng, nào là bị vả sưng bầm lên, bị khạc nhổ nhục nhã và đội gai đau đớn. Thế nhưng, không gì đâm thấu vào lòng Ngài bằng chiếc hôn xúc phạm này. Và chính một người khác đã từng bị đối xử tương tự cũng bảo rằng, vì chẳng kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi bằng vậy tôi có thể chịu được. Cũng chẳng kẻ ghét tôi dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo, bằng vậy tôi đã có thể ẩn mình khỏi nó. Nhưng chính là ngươi, kẻ bình đẳng cùng tôi, bầu bạn tôi, thiết hữu tôi. Chúng tôi đã cùng nhau nghị bàn cách êm dịu, chúng tôi đi với đoàn đông đến nhà Đức Chúa Trời. Thi Thiên 55, từ câu 12 đến câu 14. Trước khi nhận chức hôn, Chúa Giê-xu vẫn còn gọi người với danh hiệu bạn hữu. Nhưng lúc đã quá ghê tởm, Ngài không thể nhịn được nữa mà phải hỏi: "Hỡi Giu-đa, người lấy cơ hôn để phản con người sao?" Hôn là dấu hiệu của tình thầy trò. Bên Đông Phương, học trò thường hay hôn thầy mình, và có lẽ Đấng Christ và môn đệ Ngài cũng theo phong tục này. Khi chúng ta trở thành môn đệ Ngài, chúng ta có thể nói rằng mình đã hôn Ngài, và mỗi lần đổi mới lại lời hứa nguyện trung thành với Ngài, ấy là lúc chúng ta đã lặp lại hành động đó. Chúng ta thường làm thế, đặc biệt mỗi khi dự thánh lễ tiệc thánh. Khi chúng ta chịu thánh lễ báp tem, có thể nói là Ngài đang bồng ẩm và hôn chúng ta, còn tiệc thánh là dịp tiện để chúng ta đáp ứng lại dấu hiệu tình thương này. Cảnh 2. Vì đi trong nhóm đầu, nên có lẽ Giu-đa đã len lỏi vào bóng cây trong vườn, bắt lấy Chúa Giê-xu, và chắc hẳn người cũng tưởng rằng Chúa Giê-xu sẽ lẩn trốn. Thế nhưng trái lại, người vùng khỏi tay Giu-đa và tiến ngay ra vùng ánh sáng trăng để hỏi: "Các ngươi tìm ai?" Giật mình vì kinh ngạc, bọn người lảo đảo thối lui, dẫm chân lên nhau và té xuống đất. Có vài câu chuyện kể về các nhân vật nổi tiếng cũng tương tự như thế. Chẳng hạn lúc Marius La Mã bị giam tại Mintono thì nghe tin Sila truyền lệnh xử tử mình. Một tên nô lệ được sai tới để thi hành phận sự. Nhưng vừa mới nhìn thấy ông, một nhân vật đã từng làm chấn động thế giới và nghe ông la lên: "Bạn ơi, bạn há dám giết Caius Marius sao?" Nó liền quăng khí giới và tẩu thoát. Rải rác qua các sách Tin Lành, chúng ta thấy có nhiều dấu hiệu chứng tỏ trong giọng nói và vẻ mặt của Đấng Christ tiềm ẩn một sức mạnh chế ngự phi thường, nhất là lúc Ngài xúc động cực điểm. Chúng ta sẽ nghe chi tiết đầy đủ hơn trong chương cuối. Chẳng hạn, khi Ngài dẹp sạch đền thờ, những kẻ xúc phạm nơi thánh đó, dù đã chay lì, vốn có thế lực và là số đông nữa, vẫn phải khiếp sợ chạy trốn khỏi Ngài. Và đặc biệt hơn hết là lúc Ngài vào thành Jerusalem lần cuối cùng, những lời chép về Ngài khiến mọi người nhớ mãi ấy là: "Giê-xu đi trước, các môn đồ thất kinh và những người đi theo đều sợ hãi." Lúc này, cơn xúc động tại Gethsemane đang đè nặng trên Ngài. Cảm giác hoan hỷ nghĩ đến chiến thắng và đến ý chí đã được rèn luyện để đạt tới đích, và có lẽ vài dấu vết sau cơn thống khổ vẫn còn vương lại trên vẻ mặt Ngài, khiến kẻ nhìn thấy phải khiếp sợ. Thật ra, không phải cho đó là một cái gì siêu việt, vì có lẽ một phần nỗi kinh hoàng của bọn này là vì lo sợ Chúa sẽ dùng phép lạ mà tiêu diệt họ. Chắc chắn đó là nỗi lo lắng của Giu-đa khi người bảo: "Hãy bắt lấy Ngài và điệu Ngài đi cho cẩn thận." Sự thật, ấy là họ đã bị bắt thay vì đến bắt Ngài. Việc làm của họ thật là nhỏ nhen và đê tiện. Họ dùng một tên phản bội chỉ đường. Họ tưởng sẽ có thể bắt được Ngài cách lặng lẽ và vụng trộm nếu Ngài đang ngủ. Còn nếu gặp lúc Ngài đang thức thì họ sẽ đuổi theo Ngài đến tận nơi trú ẩn và bắt gặp Ngài đang run rẩy chờ đợi. Lẽ ra chính họ phải là kẻ làm Ngài khiếp đảm. Thế nhưng khi Ngài bước ra trong vẻ hiên ngang, hoan hỷ và chất vấn, Ngài đã đưa họ từ chỗ kinh ngạc đến hoảng sợ và buộc lòng phải đổi thái độ cách bất ngờ. Họ đã bị Ngài làm nhục. Bây giờ nhìn thấy những khí giới ngổn ngang của họ mới thật là buồn cười. Nào là quân lính, gươm giáo, gậy gộc, đèn đuốc đều nằm la liệt cả ra dưới ánh trăng rằm. Chúa Giê-xu muốn họ cảm biết điều đó. Ngài khiến họ ý thức được tâm trạng họ lúc đó và cảm thấy rằng họ đã hoàn toàn lầm lẫn quan điểm và mục đích của Ngài. Các ngươi tìm ai? Ngài hỏi lại một lần nữa để buộc họ nhìn nhận thực trạng là không phải họ đang bắt Ngài, nhưng là Ngài đang phó chính mình cho họ. Ngài hoàn toàn làm chủ tình thế. Chỉ vào bọn nhân viên công hội với những trang bị thừa thải, Ngài hỏi, các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó mà các ngươi không bắt ta. Chính Ngài một mình đơn độc, dù biết có bao kẻ đang chống nghịch, vẫn không hề sợ hãi. Hằng ngày dạy dỗ trong đền thờ, nơi công khai nhất và vào giờ thích hợp nhất. Thế nhưng, bọn họ dù đông đúc và mạnh mẽ đến thế, vẫn khiếp sợ và đã chọn giờ giấc khuya khoắt để thực hiện mục đích nham hiểm của mình. Ngài phán, này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy. Canh khuya chính là giờ của các ngươi vì các ngươi là con của ban đêm và quyền của các ngươi chống lại ta là quyền lực của sự tối tăm. Đó là những lời thốt ra từ miệng sư tử chi phái Giuđa. Đó cũng là lời Ngài sẽ phán khi mọi kẻ thù sẽ bị giày đạp dưới chân Ngài. Hãy hôn con, e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường chăng, vì cơn thịnh nộ người hồng nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu nơi Ngài có phước thay. Cảnh 3. Thường ít khi chúng ta chịu nhớ kỹ rằng chính khúc ca khải hoàn ngoài cửa vườn là kết quả cuộc chiến thắng ngay trong vườn. Vẻ cao trọng và nguồn năng lực vô song ta thấy ở đây được tạo nên do thức canh và cầu nguyện. Tuy nhiên, sự kiện này còn rõ ràng hơn nữa khi ta nhìn vào những con người không thức canh cầu nguyện. Đối với họ, mọi sự xảy đến đều khiến họ sửng sốt và mờ mắt. Bị đánh thức khỏi giấc ngủ mê man, họ loạn choạng bước tới nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Khi thấy người ta tra tay trên Chúa Giêsu, một trong môn đồ Ngài la lên, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng? Vả, không đợi câu trả lời, người liền hành động ngay. Đúng là một người ngáy ngủ. Thay vì chém đầu, ông ta lại chém chỉ một cái tay thôi. Và lúc đó, nếu Chúa Giêsu không hoàn toàn bình tĩnh, can thiệp giữa Phi-e-rơ và bao ngọn giáo đang tung ra chực sẵn chém ông, thì chắc chắn hành động ấy đã phải trả giá rắc đắt rồi. Đẩy lùi bọn lính ra, Ngài phán, hãy để cho họ đến thế, và đặt tay vào tay chữa lành tên đầy tớ, đồng thời cứu môn đệ đáng thương của Ngài. Chắc hẳn Ngài đã mỉm cười khi phán với Phi-e-rơ, hãy nạp gươm ngươi vào vỏ, vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Vị trí của thanh gươm là bên trong chứ không phải là ngoài vỏ, vì lẽ đó mà gươm bị dùng sai chỗ, và ai dùng sức mạnh của gươm không có lý do chính đáng hoặc theo mệnh lệnh của giới thẩm quyền sẽ phải lấy mạng đền mạng. Nhưng cũng vẫn với giọng hùng hồn trước kia đã nói với quân thù, Ngài chứng tỏ cho Phi-e-rơ thấy hành động của ông không thích hợp. Hành động đó trái với địa vị cao cả của thầy ông, vì Ngài đã phán, ngươi tưởng ta không thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Và nếu thế, thì cái đoàn người hỗn tạp chỉ vào cỡ 1/10 đạo thiên sứ ấy có ra gì đâu. Hành động đó còn trái với lời Kinh Thánh, vì nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc này tất phải xảy ra? Và cuối cùng, đó là một hành động trái lẽ với mục đích Ngài cùng ý chỉ cha Ngài, như có chép, ta há chẳng uống chén mà cha ta đã ban cho ta sao? Thật tội nghiệp cho Phi-e-rơ, hành động của ông lúc đó chẳng khác gì con người của ông. Thật ra, việc làm của ông trong chính bản chất của nó vẫn có một vẻ gì cao cả và hợp lẽ. Thế nhưng, ông đã thi hành không phải lúc. Ước gì lúc đó trong vườn Gethsemane, ông cũng mau mắn thực hiện điều đáng phải làm, như ông đã thực hiện điều không đáng phải làm lúc ra khỏi vườn thì hay biết bao. Và tình trạng sẽ tốt đẹp hơn nếu ông đã biết rút thanh gươm thuộc linh mà chém ngay lỗ tai tên phản bội vì nghe lời chế giễu của đầy tớ gái. Hành động của Phi-e-rơ lúc này cũng như trong nhiều lúc khác chứng tỏ cho chúng ta thấy một tấm lòng nóng cháy không được soi sáng bởi trí óc và tâm thần của Đấng Christ đã đưa đến một hậu quả thật đáng tiếc. Cảnh 4. Có lẽ vì nhớ lại lời hứa nguyện tha thiết theo Đấng Christ đến nỗi có thể cùng chết với Ngài mà Phi-e-rơ đã nóng nảy muốn làm một cái gì đó cho Chúa. Thế nhưng, các môn đồ khác cũng đã từng hứa nguyện như Phi-e-rơ kia mà. Giờ đây họ còn nhớ gì chăng? Chính đây là điều đáng sợ. Không phải mối nguy hiểm chết chóc, nhưng là chính bản năng tự vệ đã khiến họ quên đi tất cả. Đôi khi trong những trường hợp đau nặng, nhất là bệnh tinh thần, một gương mặt bỗng trở về với vẻ thô kệch, quê mùa, mất hẳn vẻ tri thức thanh nhã của một con người có học từ lâu nay. Cũng vậy, nỗi sợ hãi vì thầy mình bị bắt đã đến quá bất thình lình với những môn đệ thiếu cầu nguyện và thiếu sẵn sàng này, đã phá hủy tất cả những ảnh hưởng bao năm thân mật giữa Chúa với họ và khiến họ lại quay về với nếp sống ngư phủ Galilee ngày trước. Và thật, họ đã sống cuộc đời đó từ khi Chúa bị bắt cho tới lúc Ngài sống lại. Tại đây, một lần nữa, ta thấy hành động của họ hoàn toàn trái ngược với thầy của họ, như một con chim mẹ đang chiến đấu với kẻ thù tấn công đàn con của mình, hoặc như một người chăn chiên hiền lành che chở đàn chiên của mình thế nào. Chúa Giêsu lúc đoàn lính kéo đến gần cũng lao mình vào giữa quân thù để bảo vệ môn đệ của mình thế ấy. Đó cũng là một phần khiến Ngài đã dũng cảm bước ra và thách thức. Các ngươi tìm ai? Khi họ đáp, Giêsu người Nazareth, Ngài nói ngay, chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ này đi. Lời này khiến họ sợ hãi, đến nỗi quên lửng các môn đồ của Ngài và chỉ lo nắm giữ một mình Ngài mà thôi. Và chính đó là ý định của Ngài. Sứ đồ Giăng, sau khi kể lại câu chuyện này, đã nhận xét rất hay rằng, ấy là để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán. Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Chúa Giêsu đã thốt ra lời này trong bài cầu thai dâng lên trong buổi tiệc thánh đầu tiên, với ý nghĩa là Ngài chẳng làm mất một ai về phần thuộc linh. Nhưng ở đây, hình như chỉ có nghĩa là để cho quân lính khỏi giết hại họ hoặc đóng đinh họ nếu họ bị bắt với Ngài. Tuy nhiên, câu này vẫn tiềm ẩn một ý nghĩa khác. Sứ đồ Giăng cho rằng, nếu có ai trong bọn họ đã bị bắt cùng với Ngài, thì có thể họ đã chối Ngài và như thế, hiểu theo nghĩa đáng buồn hơn, tức là họ đã bị hư mất. Biết rõ tình trạng đó, nên Chúa đã mở cho họ một lối thoát, và hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Có lẽ như thế vẫn còn hay, vì nếu không có thế, thì sẽ còn tệ hơn nữa. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ lại lời quả quyết của mỗi người, trong nhóm 12 sứ đồ đã thốt ra ngay trong buổi tối hôm ấy, dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Nhiều khi tôi thường nghĩ rằng, Cơ đốc giáo sẽ vinh dự và lịch sử của nhân loại sẽ sáng chói biết bao nếu một hoặc hai trong số môn đồ Ngài như anh em Gia Cơ và Giăng chẳng hạn có đủ mạnh mẽ theo gót Ngài vào chốn lao tù và chỗ chết nữa. Dĩ nhiên, nếu như thế thì chúng ta đã mất đi sách Khải Huyền, một sách tinh lành và vài thư tín của Giăng rồi. Thế nhưng, nếu ngược lại, chúng ta hẳn đã nhận được một khải thị, một tinh lành và một thư tín sống động biết bao. Dầu sao cũng không thể như thế được. Chúa Giêsu phải bị dẫn đi một mình. Ta đã bước tới máy ép rượu nho một mình, và trong các ngươi chẳng có một ai đi với ta. Thế là họ trói Ngài và dẫn đi.
Từng giọt máu nặng rơi, từng giọt thấm mồ hôi, đôi mi sầu héo úa trên vai vết bầm sâu, giọt lệ hay là máu ngập ngừng thấm niềm đau. Ôi những vết gai nhọn nơi chất những tội ô, anh ra treo trên đồi. Gió rít về bồi hồi, ai kia lòng của anh đâu? Vì ai Chúa mang sầu. Tình yêu nào cho anh, cho chính tôi, cho người. Tình yêu con vua trời, vì nhân thế quên mình. Từng giọt máu nắng rơi và nhịp thở lẻ loi, sao quanh là đêm tối hay tiếng khóc lòng tôi nghẹn ngào trong niềm đau, gọi lại ân tình sâu tôi nghe vỡ tâm hồn khi tôi biết tôi nhớ. Thánh giá treo trên đồi, gió rít về bồi hồi, ai kia lòng của anh đâu, vì ai Chúa mang sầu. Tình yêu nào cho ai, cho chính tôi, cho người. Tình yêu con vua trời, vì nhân thế quên giọt máu nặng rơi, từng giọt thấm mồ hôi, đôi mi sầu héo úa trên vai vết bầm sâu, giọt lệ hay là máu ngập ngừng thấm niềm đau. Ôi những vết gai nhỏ nơi chất những tội ôm, hành ra treo trên đồi, gió rít về bồi hồi, ai kia lòng của anh đâu, vì ai Chúa mang sầu. Tình yêu nào cho ai, cho chính tôi, cho người. Tình yêu con vua trời, vì nhân thế quên mình. Thánh giá treo trên đồi, gió rít về bồi hồi, ai kia lòng của anh đâu, vì ai Chúa mang sầu. Tình yêu nào cho ai, cho chính tôi, cho người. Tình yêu con vua trời, vì nhân thế quên mình. Tình yêu nào cho ai, cho chính tôi, cho người. Tình yêu con vua trời, vì nhân thế quên mình.